Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Your Money or Your Life là một cuốn sách thuộc thể loại tài chính cá nhân và hướng dẫn thực hành, tập trung vào việc thay đổi cách con người nhìn nhận tiền bạc, công việc và tự do tài chính. Bản cập nhật năm 2018 của Vicky Robin cùng Joe Dominguez và phần giới thiệu của Miss Money Mustache giữ nguyên tinh thần cốt lõi của tác phẩm kinh điển, nhưng điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh hiện đại hơn. Cuốn sách không chỉ nói về việc tiết kiệm hay đầu tư, mà đặt câu hỏi sâu hơn là bạn đang đổi bao nhiêu đời sống để lấy bao nhiêu tiền. Từ đó, nó dẫn người đọc qua một chương trình 9 bước nhằm theo dõi chi tiêu, đo giá trị lao động bằng thời gian sống, cắt giảm những khoản không phục vụ giá trị thật và tiến tới độc lập tài chính theo cách bền vững hơn. Đây là một cuốn sách vừa thực dụng, vừa mang tính suy ngẫm dành cho những ai muốn làm chủ tài chính theo nghĩa rộng hơn là chỉ quản lý ngân sách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, theo dõi thu nhập và chi tiêu để thấy tiền đang đi đâu. Điểm khác biệt nổi bật nhất của cuốn sách là cách nó buộc người đọc nhìn tiền như phần đời sống đã bị đánh đổi để kiếm ra. Thay vì chỉ hỏi một món đồ giá bao nhiêu, sách yêu cầu bạn tính xem nó đã lấy đi bao nhiêu giờ làm việc, bao nhiêu năng lượng và bao nhiêu sự chú ý. Cách tiếp cận này làm thay đổi bản chất của quyết định chi tiêu, vì mỗi khoản mua sắm không còn là con số trừu tượng mà trở thành một sự đánh đổi có thật. Từ đây người đọc bắt đầu phân biệt giữa chi tiêu vì thói quen, vì áp lực xã hội và chi tiêu vì giá trị cá nhân. Khi tiền được quy đổi thành thời gian sống, nhiều lựa chọn tưởng là nhỏ lại trở nên rõ ràng hơn, như việc mua sắm bốc đồng, nâng cấp lối sống quá nhanh hay chấp nhận công việc nhiều áp lực chỉ để có mức thu nhập cao hơn. Đây là nền tảng tư duy xuyên suốt toàn bộ chương trình của sách. Thứ hai, theo dõi thu nhập và chi tiêu để thấy tiền đang đi đâu. Cuốn sách nhấn mạnh việc ghi chép mọi khoản thu và chi một cách đều đặn không phải như một bài tập kế toán khô cứng mà như một công cụ tự nhận thức. Nhiều người nghĩ mình hiểu tiền của mình, nhưng thực tế lại không biết tiền biến mất ở đâu hoặc vì sao mình luôn thấy thiếu dù thu nhập không thấp. Khi theo dõi chi tiết, người đọc có thể nhìn ra những mô hình lặp lại, ví dụ chi tiêu cảm xúc, phí tổn từ sự tiện lợi hay các khoản nhỏ nhưng tích lũy lớn theo thời gian. Phương pháp này đặc biệt quan trọng vì nó thay thế suy đoán bằng dữ liệu thực tế. Nó cũng giúp người đọc xác định khoảng cách giữa giá trị mình nói là quan trọng và những gì tiền đang thực sự phục vụ. Việc ghi chép liên tục tạo ra trách nhiệm cá nhân, đồng thời làm lộ ra các cơ hội tiết kiệm mà không cần sống khổ sở. Đây là bước nền cho mọi thay đổi tiếp theo vì không thể cải thiện điều mình chưa nhìn thấy rõ. Thứ ba, độc lập tài chính được xây bằng tiết kiệm và đầu tư có kỷ luật. Thay vì coi giàu có là tiêu chuẩn thành công, cuốn sách định nghĩa mục tiêu là đạt được mức tự do tài chính đủ để không còn bị ép buộc làm việc chỉ vì tiền. Con đường ở đây không dựa vào may mắn hay những cú đầu tư rủi ro, mà vào việc giảm chi tiêu không cần thiết, tăng tỷ lệ tiết kiệm và đưa khoản tiết kiệm đó vào các công cụ đầu tư tương đối đơn giản như quỹ chỉ số. Bản cập nhật hiện đại của sách cũng phù hợp hơn với bối cảnh ngày nay, khi người đọc có thể có nhiều nguồn thu như làm thêm, làm tự do hoặc kinh doanh nhỏ. Tuy vậy, sách không khuyến khích chạy theo thu nhập bằng mọi giá, mà nhấn mạnh rằng chi tiêu càng thấp thì cột mốc độc lập tài chính càng gần. Lập luận này rất thực tế vì nó cho thấy tự do không chỉ đến từ việc kiếm nhiều hơn mà còn từ việc cần ít hơn. Đây là lý do sách được nhiều người theo đuổi phong trào độc lập tài chính xem như một nền tảng quan trọng. Thứ tư, giảm tiêu dùng để sống phù hợp với giá trị thật của mình. Một chiều sâu quan trọng của cuốn sách là nó xem tiết kiệm không phải là sự hy sinh đơn thuần, mà là quá trình cắt bỏ phần tiêu dùng, không đem lại ý nghĩa thực sự. Sách khuyến khích sống gọn hơn, mua ít hơn và để cho đời sống trở nên nhẹ hơn thay vì phức tạp hơn. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí mà còn giảm cả áp lực tinh thần do phải duy trì quá nhiều thứ không cần thiết. Khi chi tiêu được soi bằng giá trị cá nhân, người đọc dễ nhận ra nhiều khoản trước đây tưởng là nhu cầu lại chỉ là phản xạ xã hội như chạy theo tiện nghi, hình ảnh hay kỳ vọng của người khác. Điểm đáng chú ý là sách không cổ vũ khổ hạnh mà cổ vũ sự phù hợp. Một đời sống đơn giản nhưng đúng với mình sẽ bền hơn việc cố giữ một lối sống đắt đỏ. Vì vậy, tiết kiệm trong sách không tách rời chất lượng sống mà là cách tái thiết kế chất lượng sống theo hướng chủ động hơn. Cuối cùng, khía cạnh tinh thần của tiền bạc là tự nhận thức và trách nhiệm. Cuốn sách không xem tài chính chỉ là vấn đề công cụ mà xem nó là một vấn đề hành vi và nhận thức. Nhiều khó khăn tiền bạc bắt nguồn từ cảm xúc, niềm tin, thói quen và các câu chuyện cá nhân về thiếu thốn hoặc đủ đầy. Vì vậy, chương trình 9 bước trong sách đòi hỏi sự trung thực với chính mình. Vì nếu không nhìn thẳng vào động cơ tiêu dùng, mọi kế hoạch ngân sách chỉ là giải pháp tạm thời. Tinh thần trách nhiệm được đặt ở trung tâm, nghĩa là người đọc không đổ lỗi cho hoàn cảnh mãi, mà học cách nhận ra vai trò của mình trong từng quyết định tài chính. Sự tự nhận thức này còn giúp thay đổi cách làm việc với tiền theo hướng bớt căng thẳng hơn. Vì tiền không còn là thứ mơ hồ hay đáng sợ mà trở thành một phần của đời sống có thể quản lý. Chính lớp ý nghĩa này làm cho cuốn sách khác với nhiều sách tài chính kỹ thuật, vì nó xử lý cả gốc rễ tâm lý của hành vi tiền bạc. Kết luận Your Money or Your Life phù hợp nhất với những ai muốn hiểu tiền bạc theo cách sâu hơn việc chỉ lập ngân sách hay tìm mẹo tiết kiệm. Người mới bắt đầu hành trình tài chính có thể dùng sách như một bản đồ nền tảng để biết tiền đang đi đâu, vì sao mình kiếm tiền và cần bao nhiêu để sống theo cách mình muốn. Những người đang theo đuổi độc lập tài chính cũng sẽ thấy sách hữu ích vì nó cho một khung tư duy rõ ràng về tỷ lệ tiết kiệm, giá trị chi tiêu và ý nghĩa của tự do thời gian. Điểm làm cuốn sách nổi bật so với nhiều sách tài chính cá nhân khác là nó không chỉ tập trung vào kỹ thuật, mà kết hợp kỹ thuật với tự vấn, kỷ luật và thay đổi hành vi. Nó không hứa hẹn làm giàu nhanh, mà giúp người đọc xây một hệ thống sống bền hơn, ít lệ thuộc hơn và có chủ đích hơn. Nếu bạn muốn một cuốn sách vừa thực tế vừa có chiều sâu tư tưởng, đây là một lựa chọn rất đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Vicky Robin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!